Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài giảng. Trước hết hãy nói về vấn đề thiên mục hay là thiên nhãn. Trong giới tu luyện của chúng ta, có rất nhiều quyền năng công đang tồn tại, nhất là khi hỏi về nếu chúng ta là con người có thể nào trông thấy các sinh vật và các vật hiện hữu trong các không gian khác không?
Trong
xã hội, những thứ này rất thu hút người ta, rất nhiều người đam mê theo đuổi những thứ này. Kế đến hãy nói về thiên mục là gì và cấu trúc của nó như thế nào. Thiên mục mà chúng ta nói đến, thật ra hãy để tôi đi làm một chút mà nói về các chìa khóa, các chìa khóa hay các không gian khác, vì câu hỏi này liên quan đến những điều có khuynh hướng mang lại nhiều ý kiến khác nhau của mọi người. Có người có lẽ không thật sự tin tưởng. Vậy nói về khoa học tâm thần này ngay, nói về các cõi không gian khác như thế nào? Quý vị biết đó, sự hiểu biết thông thường nhất là cái mà người ta gọi là chiều không gian thứ tư.
Dĩ
nhiên, chiều không gian thứ tư này như họ hiểu khác với không gian mà chúng ta nói tới. Nhưng tóm lại là họ nghiên cứu rất nhiều theo đường lối này. Một nhà khoa học người Mỹ lưu ý rằng không chỉ không gian 4 chiều, nhưng ông ta tin tưởng rằng có không gian đến 11 chiều. Một nhà khoa học người Nga đã khẳng định chắc chắn rằng theo quan điểm của ông ta, nếu vũ trụ được tạo nên do vụ nổ lớn, thì không thể nào ngay thời điểm đó tiến nổ chỉ tạo nên được một không gian thời gian duy nhất, dường như nó còn có các không gian thời gian khác nữa. Giả thuyết của ông ta dựa lên các cuộc nghiên cứu của ông ta thì có đến hơn 20 không gian thời gian khác nhau hiện diện cùng một lúc. Đó để đó là người ta đã chắc chắn khẳng định rằng ngoài không gian vật chất mà nhân loại đang sống là cũng còn có các không gian thời gian vật chất khác nữa. Đó để nói là bất kỳ không gian vật chất nào quý vị xem xét, tất cả đều là các vật chất có thật, chứ không phải là các thứ ảo giác hay phù du hay là các thứ tưởng tượng. Đó không phải như vậy. Tuy nhiên, trong giới tư lực của chúng ta, về vấn đề này rất là khẳng định và rõ ràng. Chúng tôi tin tưởng rằng có sự di trú của các cõi không gian khác. Hơn nữa, chúng tôi càng thấy được các nhận thức của những không gian đó thật rõ ràng. Những không gian đó đồng thời sở hữu cùng lúc và cùng nơi, và cũng có các không gian theo chiều ngang, chiều dọc, và cũng có các cõi trời được lập nữa. Toàn thể vũ trụ này bao gồm một cấu trúc thật là phức tạp. Nó không phải là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt và tức là một bầu trời rộng bao la với vô số thiên hà và vô số tinh tú. Chỉ đơn giản vậy sao? Nó không giống vậy đâu. Cấu trúc bên trong của các không gian và chính nó cũng rất là phức tạp. Tôi có thể cho quý vị một ví dụ. Mọi người đều có một cơ thể, và cơ thể này có vô số tế bào xương hộ, và các tế bào được tạo thành do sự sắp xếp của vô số các phân tử. Và tới khi các phân tử được tạo bởi sự sắp xếp của vô số các nguyên tử, và sau vụ phân hạt nhân nguyên tử, bên trong nó có vô số các âm điện tử, nhân nguyên tử, tinh hoàng tử. Đi vào chi tiết hơn nữa, người ta sẽ có các hạt thoát và các hạt neutrino. Tuy nhiên, những chất này còn rất xa vời với các chất liệu nguyên thủy, tức là các chất liệu vi tế nhất và các nguyên tố nguyên thủy của tổng hợp. Khoa học hiện nay của chúng ta còn rất nó rất xa để hiểu được nó, không phải là đề tài của một chu kỳ lịch sử ngắn ngủi. Đó để nói rằng chúng ta chưa tìm ra được các chất vật liệu nguyên thủy nhỏ nhất. Từ sự hiểu biết hiện tại về vật chất, chúng tôi thấy rằng có một số chất liệu như là nguyên tử,
hay là ngay cả các mặt khác và ngay trên ngôn ở một trạng thái mà chúng ta không thể quan sát chúng bằng kính hiển vi được. Chúng ta chỉ biết được sự hiện hữu của nó qua các cách đo lường đặc biệt, họ không thể nhận biết hình dạng gì của nó hết. Nhưng với những gì đang có hiện nay, các nhà khoa học có thể nghiên cứu các phân tử và nguyên tử bằng kính hiển vi. Quý vị hãy suy nghĩ điều này. Trong không gian vật chất mà con người đang sinh sống, các vật thể lớn nhất mà chúng ta có thể thấy được đó là các tinh tú, đó là các hành tinh và tinh tú khác, và các vật nhỏ nhất mà chúng ta thấy được đó là các phân tử. Chúng ta sống giữa các tinh tú, các vật thể lớn nhất và các phân tử. Trong vùng trời này, trong cõi này, nó thật là bao la. Nhưng tôi cho mọi người hay, có phải bây giờ chúng ta cùng sống khám phá ra rằng dưới các phân tử còn có các nguyên tử, rồi thì giữa phân tử và nguyên tử, nó cũng còn có một không gian thật rộng lớn. Tôi nghĩ rằng nó cũng cách nhau rất xa, hay rất bao la. Khi chúng không thể cố gắng hiểu nó theo tiêu chuẩn của người thường và từ môi trường này, khi quý vị đi vào chiều không gian đó, quý vị sẽ khám phá ra rằng nó cũng rất là rộng lớn. Giữa các nguyên tử và hạt nhân nguyên tử, nó cũng có một không gian cực kỳ rộng lớn. Đi xuống thấp nữa, ở mỗi tầng lớp thực sự có một không gian. Các phương tiện khoa học của chúng ta hiện nay chỉ có thể nghiên cứu về thứ tự sắp xếp của các phân tử, nghiên cứu một phân tử như là một điểm đơn độc, nghiên cứu sự hiện hữu của các nguyên tử, nghiên cứu như là một điểm riêng rẽ, nhưng chúng ta không thể thấy được bề mặt của nó. Nếu có một loại kính hiển vọng thật lớn nào đó, một kính hiển vi thật lớn, một loại dụng cụ thật lớn như vậy mà có thể xem xét toàn bộ bề mặt có được của các nguyên tử trông như thế nào, còn về bề mặt của tất cả các nơi nguyên tử trông như thế nào, bề mặt của tất cả các hạt khoác ra sao, hay là toàn bộ bề mặt của tất cả các hạt neutron ra sao, quý vị sẽ thấy sự hiện hữu của các chiều không gian khác. Các chiều không gian mà chúng ta đang nói đến, nó hiện diện cùng nơi và cùng lúc thật ra biểu tượng tận như vậy. Hãy bàn xa hơn một chút, trong giới khoa học chúng ta thường nói rằng nguyên thần của con người không bao giờ bị diệt. Đó để nói rằng người ta không thật sự chết đi, dĩ nhiên còn quá khứ có khác nhau để sáng tác nó, cho rằng con người có linh hồn như vậy, phải rằng đó là mê tín. Bây giờ phải rằng nguyên thần mà chúng ta nói tới cũng giống như linh hồn mà họ đề tới, nhưng chúng ta không hoàn toàn nói giống hệ như vậy, vì điều mà họ nói rất là mông lung. Đó để nói rằng đời sống của con người chưa chấm dứt đi, người đó chết đi. Tại sao vậy? Nếu quý vị nhìn bằng quyền năng công, ngay khi một người vừa chết đi, đó chỉ là lớp của tế bào lớn nhất được tạo thành bởi các phân tử đa thực vị quản, trong khi các cơ thể do các nguyên tử, nhân nguyên tử, trung hòa tử và các cấu trúc vi tế hơn nữa tạo thành, dẫn thân bị vị quản chỉ là nó hiện diện ở các chiều không gian khác, nên quý vị không thể quan sát nó được, nó không thể thấy bằng mắt được, nên cái mà quý vị thấy đang chết đi chẳng qua là thân xác thịt của người đó. Hãy đổi hơn các bạn hơn một đứa thứ nữa bằng một ví dụ. Các nhà vật lý học ngày nay biết rằng cơ thể con người được tạo nên bởi các tế bào mà được thành hình do sự sắp xếp của vô số các phân tử, và các phân tử lại cũng được tạo nên do vô số các nguyên tử hợp thành. Hãy suy nghĩ điều này. Các nguyên tử này gửi là khởi nên của các nguyên tử này qua, cần phải có sự va chạm với một khối lượng phân tử và ở vận tốc rất cao, đúng không? Nó đòi hỏi như vậy đó. Với nhiệt độ của quả nóng không thể nào làm cho các nguyên tử tỏa ra được, và cũng không thể chỉ diệt các nguyên tử được, nên cái cơ thể đó không bị hệ thống gì hết. Nếu quý vị có thể làm cho các nhân viên tự bị vỡ, thì tôi cho rằng cái người nằm trong lòng khu đó sẽ là một bộ nguyên tử. Tôi cho rằng người đó có thể siêu quỷ nguyên cả thành phố. Đó là chỉ với một người thôi, cơ thể của người đó có đủ phân tử để phá hủy tất cả trong một người rộng lớn. Vậy nên tôi cho mọi người hay, theo quan điểm của các nhà khoa học, tất cả các nhân viên tử, các hạt khoác, neutrino và các vật nhỏ hơn nữa mà đang hiện có trong cơ thể con người không bị diệt, chỉ là cơ thể của quý vị trong cõi không gian vật chất này đã bị mục nát. Nhưng thật ra, vật chất cũng được bảo tồn. Nếu quý vị phải bị phân ly thành các thành phần vật chất y tế nhất, thì nó cũng không hoàn toàn bị biến mất. Trong phạm vi thật vi tế, chúng tôi thấy rằng dẫu là một người hay là một khoảng chân không. Khoảng chân không có nghĩa là không gì nơi đó hết, nhưng thật ra chân không chính nó cũng là vật chất. Vì như tôi đã nói, nhìn xuống nữa thì nguồn gốc của vật chất còn rất xa xôi so với những gì chúng ta có thể hiểu biết được. Chúng tôi vừa nói về các chiều không gian khác. Nếu các chiều không gian khác có phần dạng thức của các mỗi không gian và thời gian này sẽ cách phát hiện thức cái của chúng ta. Đó để nói rằng cấu trúc về thời gian và không gian của chúng khác nhau. Vậy nên các sinh mệnh và các chất liệu trong các không gian đó chắc chắn sẽ khác hẳn với các thứ nơi đây. Và sự cách biệt cũng rất là lớn lao. Nên chúng tôi nói rằng mở được thiên mục. Chúng ta sử dụng con mắt kia để nhìn xuyên qua và thấy trực tiếp các hình thức hiện hữu của các vật thể ở trong các cõi không gian vật chất khác. Đó là điều chúng tôi muốn nói về khai mở thiên mục. Nên mở được thiên mục, vậy thiên mục nằm ở đâu? Nó là một bộ phận với cấu trúc thật phức tạp. Mặt chính của thiên mục nằm giữa hai hàng lông mày, hướng lên trên một chút, ngay phía trên điểm giữa của hai hàng lông mày, ngay nơi vùng đó ở trước trán. Nhiều người bị nhẹ, có người có lối đi ra, lối đi ra của nhiều người không được đều đặn. Có lối đi hình tam giác, có lối đi hình chữ nhật, có đủ mọi loại giác do sự thu tập từ tiền kiếp làm cho lối đi ra này rất là tròn trịa. Thiên mục mà chúng ta nói tới cũng có thể cách nghĩa theo quan niệm của khoa học tinh thể. Trong quá khứ, người ta nói rằng khi thiên mục mở ra, quý vị có thể thấy những cảnh giới ở các cõi không gian khác. Người ta thấy được nhờ vào đôi mắt của họ. Quý vị không có mắt nào nơi này hết. Không phải quý vị đang nói điều lý tưởng sao? Thật ra tôi cho quý vị hay nó không có lý tưởng chút nào hết. Nó rất là khoa học, nếu không phải quý vị có ưu gì lý hết. Rồi sẽ cho quý vị một quý vị cụ thể. Chúng ta nên nghĩ rằng chỉ có những thứ mà mắt ta có thể nhìn thấy được mới thật sự hiện hữu. Đó là điều rất nhiều người nghĩ như vậy. Rồi xin và những điều chính mắt tôi thấy được và tôi sẽ không tin những gì mà tôi không thể nhìn thấy bằng chính hai mắt của chính mình. Đó là ý nghĩa của những người có căn cơ kém cỏi. Những người này có khuynh hướng trở nên rất cố chấp, nên rất khó để cứu họ. Vì những điều mắt người này thấy được mục đích không phải là một hình thật sự của vũ trụ, mà chỉ là hình dáng hiện hữu trong cõi không gian vật chất này. Nhưng còn có rất nhiều dạng thức hiện hữu nữa trong các cõi không gian khác, và cũng còn có rất nhiều cõi không gian khác nữa. Nhưng tất cả các thứ này đều bị chặn lại bởi cặp mắt vàng của chúng ta. Cặp mắt vàng này chỉ để cho quý vị thấy được cõi không gian vật chất này mà thôi, và chính ngăn cản không cho quý vị nhìn thấy được các cõi không gian khác. Mở thiên mục hay để tam nhãn mà chúng ta nói tới là tránh không nhìn bằng cặp mắt này mà sử dụng các phương tiện khác để quan sát thực trạng của vũ trụ. Đó là khai mở thiên mục. Cho đến nay tôi nói rằng lối đi chính của thiên mục ở nơi đây theo y học. Chúng tôi cho rằng sau khi thiên mục mở ra, mọi người biết rằng khoa học hiện nay nghĩ rằng khi mắt người ta nhìn thấy vật gì, đó không phải là chính cặp mắt phản chiếu hình ảnh một cách trực tiếp. Nó chỉ là công cụ để thấy một vật gì, một người hay một vật, để thấy được dốc dáng, vượt áo đang bận, màu sắc và hình dạng. Tất cả thật sự vừa phản chiếu trong bộ óc của người đó. Đó để nói rằng những gì quý vị thấy được truyền qua mắt, qua thần kinh trực giác đến phần sau của bộ óc để đến tuyến tuần hoàn. Tuyến tuần hoàn ở trong bộ óc của con người và rồi nó được phản chiếu lại ở nơi này. Thật ra khi người ta thấy được điều gì, đó là ở bên trong bộ óc, đó là bộ óc đang nhìn thấy. Mắt chỉ là một dụng cụ không hơn không kém, chỉ như ống kính của máy chụp hình. Khi trời thật tối thì ống kính được mở rộng ra. Nếu không sẽ bị thiếu ánh sáng, là quý vị sẽ không thể nào nhỡ rõ. Quý vị trong tấm hình đó, mắt của con người cũng vậy. Khi một người đi vào nơi cực tối tăm, con người là có thể lắng nghe ta, nếu không quý vị sẽ không thể trông thấy được gì hết. Khi quý vị ra nơi thật sáng như mặt trời, con người là cái tôi mà lạ và ông chủ dụng ông nói ẩn hay mấy cái phim cũng được không chọn, nếu không nó sẽ bị ánh sáng nó bị lòa hết và quý vị sẽ không thể nhận thấy được gì hết. Và cũng như là như vậy, khi quý vị ra ngoài trời ánh sáng chiếu vào mắt là quý vị không thể nhìn được rõ ràng nên con người là chút có lại. Nếu nó không kịp coi lại thì người đó sẽ mua mắt lại trước khi họ có thể thấy được vật được không thể hiện lên cấu trúc của ảnh tương tự như ống kính của máy ảnh. Máy ảnh tạo nên hình ảnh ở trong phim, máy quay phim tạo nên hình ảnh ở trên bàn thu hình. Khi một người thấy một hình ảnh đó là do bộ óc ảnh chiếu hình đó lại, nhưng chính là cặp mắt này đã ngăn cản không cho người ta thấy được thực tế của vũ trụ. Vậy nên người ta cho rằng tôi tin vào những điều tôi nhìn thấy và tôi không tin những điều tôi không thể thấy được. Trong giới người tu tất cả đều cho rằng người như vậy có ngộ tính rất kém, rằng họ không thể được cứu. Đó là lý do trước kia không ai hiểu nó, không ai có thể cắt nghĩa nó được. Có người nói rằng vì chúng ta thấy theo cách này khi chúng ta quan sát bằng siêu ngộ, có phải chúng ta vẫn cần tới dịch vụ nào đó đang có sẵn hay là cái gì tương tự như cấu trúc của cặp mắt? Thế thì người ta có thể trông thấy cách được, nếu không nó sẽ không hoạt động được. Thật ra không phải chúng ta không có con mắt ở nơi đây, chỉ là con mắt này ở trong một cõi không gian khác, nó hiện hữu trong một không gian thời gian khác. Tuy vậy nó có thể nhìn xuyên qua cõi không gian của chúng ta cũng như các cõi không gian khác, chỉ là chúng ta không thể quan sát nó với con mắt được nên có một con mắt ở nơi đó. Quý vị biết đó, tuyến từng cõi mà chúng ta đang nói tới các lối được tập hơi nào ra gọi tuyến từng cõi là nơi vòng cung. Người ta thường hỏi rằng nơi vòng cung là gì, thật ra nó chính là tuyến từng cõi của con người. Hình dáng của nó hiện hữu trong một cõi không gian khác được gọi là nơi vòng cung. Dĩ nhiên khoa học ngày nay bắt đầu hiểu biết về nó. Để xem mở chuyên mục mà chúng ta đang nói đến là mở không mặt này của quý vị ngay tại chỗ gặp nhau ở vị trí này là tuyến tuần hoàn, làm cho tuyến tuần hoàn có thể nhìn trực tiếp ra ngoài. Đó là điều mà chúng ta gọi là ngay mở chuyên mục và cảm thấy có thể bằng tuyến tuần hoàn. Nhưng tôi vừa nói theo quan điểm y học, nếu quý vị không có thiết bị giống như con mắt, quý vị không thể trông thấy được. Thật ra có một con mắt ở nơi đó, y học đã khám phá ra khi giải phẫu và trong bộ óc con người phía trước của tuyến tuần hoàn có một con mắt, và trên ràng đó là một con mắt thoái hóa. Nhưng cấu trúc của nó không thứ gì hết khi so sánh với đôi mắt bên ngoài của chúng ta, nó giống hệt y như vậy. Nên họ nghĩ rằng trong quá khứ, con người có thể có một con mắt thứ ba khi ra sự thay đổi và tiến hóa. Con mắt này đã bị thói quá và rút vào bên trong đầu óc của con người, họ nghĩ như vậy đó. Dĩ nhiên đó là cách nói của họ. Thật ra chúng ta nói rằng con mắt này chỉ hiện hữu như vậy đó. Dù sao y học cũng đã công nhận sự hiện hữu của con mắt này. Nên chúng ta mở khuôn mặt nơi đây và sử dụng con mắt này để nhìn, nên tôi cho rằng điều này phù hợp với những gì chúng ta nói hôm nay và với người tu bàn về vấn đề thấy bằng chuyên mục. Tôi cũng nói rằng dĩ nhiên cấu trúc của nó cũng không đơn giản như vậy đâu, nó còn phức tạp hơn nữa, nó rất là phức tạp. Chuyên mục không phải chỉ là một khuôn mặt đâu, mà là tổng một hệ thống rộng lớn, một hệ thống cực kỳ phức tạp. Nó nối liền với tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể của quý vị, nên trong quá khứ có người sau khi mở được chuyên mục có thể thấy được bằng bàn tay của họ, hay ruộng hay hơi cả bàn chân của họ nữa, hay phía sau họ. Trường phái đạo cho rằng mỗi một việc đạo là một con mắt. Họ gọi là điểm tuyệt hay là khía. Trường phái Phật cho rằng mỗi lỗ chân lông là một con mắt. Những gì họ nói có đáng lý, vì dĩ nhiên quý vị đạt đến trình độ như sao, quý vị sẽ nhận ra nó là như vậy. Và tự nhiên thấy từ tất cả những nơi đó, đó để nói rằng sau khi mở thêm một phong, phải có một loại con mắt như vậy, lại có một con mắt ở bên ngoài. Chỉ khi quý vị có nó, quý vị mới có thể nhìn thấy được. Không có con mắt này, quý vị sẽ không thể thấy được. Sau khi mở thêm một phong, có người cảm giác như mắt của gối là họ không trông thấy gì hết, họ chỉ cảm thấy như ánh sáng đang làm cho mắt họ hoa lên. Đó chính là gì họ chưa có được con mắt thứ ba này không được, trong một hoàn cảnh bình thường mọi người đều có con mắt này. Tại sao vậy? Nhiều người kể cả người chưa của chúng ta có thể nhìn thấy được, vì chúng tôi đã nói rằng tu luyện tùy thuộc mỗi người, nhưng không tùy thuộc vào vị thầy ngoài trừ các vị thầy của trường phái Phật nhà đạo mà chúng ta biết được. Mà ra còn có đủ mọi loại vật thể vĩ đại trong vũ trụ, tất cả đều có mang rất nhiều thần thông vĩ đại, và họ có thể được biết được cho quý vị. Họ thấy rằng người này tốt và chân mực của hắn đang mở tâm, nên họ có thể sẽ làm ra một con mắt cho quý vị sử dụng. Những người có thầy thì vị thầy sẽ trực tiếp làm ra một con mắt để cho quý vị có thể nhìn thấy được, nên nhiều người mở chân mực không là có thể nhìn thấy được. Đó là vì họ có con mắt này, nó ở bên ngoài, ở lớp ngoài của làn da con người và hiện hữu trong cõi không gian khác. Dĩ nhiên, khi quý vị có con mắt này và thông đạo đã mở ra, quý vị không nhất thiết thấy thật rõ ràng được, nó cũng có vấn đề liên quan đến trình độ nữa. Kế đến chúng ta nói về trình độ chuyên mục của mọi người. Tại sao có nhiều người thấy bằng cách này, có nhiều người thấy bằng cách kia? Tại sao khi mở chuyên mục xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy khác nhau? Đó là vì trình độ của mọi người đều khác nhau và nó liên hệ đến như vậy. Lý do trình độ khác nhau là vì căn cơ của mọi người đều khác nhau, vì trung tâm thân mạch của chuyên mục có một ngôi chùa với một chất liệu cực kỳ tinh khiết. Chúng ta có thể gọi nó là khí tinh hoa hay là tinh hoa chi khí. Thứ này rất là quý báu. Nó được lọc ra từ chất liệu quý giá nhất của Đức. Sau khi mở chuyên mục xong, mọi người đều thấy khác nhau vì họ có số lượng khí tinh hoa này khác nhau. Nếu một người gìn giữ được nhiều khí tinh hoa này, sau khi mở chuyên mục xong, họ sẽ trông thấy rất rõ ràng. Nếu một người tích có rất khí tinh hoa, sau khi mở chuyên mục, họ sẽ không trông thấy rõ ràng cho lắm. Hay ngay cả chẳng hạn như những người ngồi tới đây, có người nhìn thấy ánh sáng, có người thấy lát lương, có người không nhìn thấy gì cả, có người trông thấy các sinh mạng khác, có người không thể thấy. Có người thấy ngay cả ánh sáng mà mọi người thấy cũng mang màu sắc khác nhau nữa. Đó là vì nó được quyết định bởi trình độ của quý vị. Vậy tại sao mọi người đều khác nhau? Như tôi vừa mới nói, vì căn cơ của mọi người đều khác nhau. Vậy nó hoạt động như thế nào? Vì như tôi vừa nói, tu luyện chân chánh, người ta phải chú trọng tới đức. Nhưng là người thường, theo đã phát triển đến ngày nay, người ta gặp khó khăn để biết xem điều gì thật sự là tốt hay xấu. Dĩ nhiên khi tôi nói tới đây, có người không thật sự tin như vậy. Do rằng tôi có rất nhiều kiến thức, tôi không thể phân biệt được tốt xấu hay sao. Những gì ông đang nói thực là xúc phạm đến chúng tôi. Thật ra tôi cho quý vị hay, như tôi đã nói ngày hôm qua, quy chuẩn đạo đức của xã hội con người đã rơi xuống khó trở nên càng xấu hơn. Nếu ngày nay có người học theo lôi phong và cư xử như ông ta đã làm trên thời của ông ta, người ta sẽ cho rằng người đó thật dại dột, không thể tưởng tượng được, hay họ còn chế giễu nữa là khó. Đó để nói rằng quy chuẩn đạo đức đã bị suy đồi. Tiêu chuẩn mà mọi người dùng để phán xét đã thay đổi. Nếu quý vị dùng các tiêu chuẩn suy đồi này để phán xét, thì tôi cho rằng quý vị đã đi hơi lạc hướng rồi, vì tất cả nhân loại đều đang rơi xuống. Nhưng cũng có một tiêu chuẩn bất được để phán xét tốt và xấu. Đó là điều tôi đã đề cập đến ngày hôm qua. Đó là nguyên lý chân thiện nhẫn của vũ trụ. Nó bất biến. Phán xét theo tiêu chuẩn này sẽ không bị nhầm lẫn. Vậy khi ai đó làm điều gì xấu, nếu quý vị cho họ biết là họ làm điều xấu, ngay cả họ sẽ không tin quý vị. Không chỉ mới đây mà từ thời cổ xưa cho đến nay, vì con người bị rơi xuống vào ảo tưởng này, rơi xuống ảo tưởng và một thế giới đã bị mê muội này. Vậy nên họ không thể thấy được bản chất cơ bản của vật chất, không thể thấy được thực thể của vũ trụ. Họ nghĩ rằng nhiều điều mà con người đang theo đuổi và muốn làm là những điều tốt, nhưng trong thực tế nó chính là ngược lại tất cả điều xấu. Xã hội con người chúng ta chính ra đi ngược lại chuyện muốn đó. Những gì quý vị cho là tốt không nhất thiết là tốt, những gì quý vị cho là xấu không nhất thiết là xấu. Mọi người đều biết rằng làm người tất cả đều yêu mến và bảo vệ con cái của họ. Họ sợ con cái họ sẽ bị lạnh hay trúng gió, ngay cả họ lo sợ rằng trong tương lai chúng nó sẽ bị giết chết ngoài xã hội. Nên quý vị muốn dậy xuống trở nên vốn ngại và không mang hơn, vì thấy tiền phải lượng bỏ túi, phải làm như vậy và như vậy. Tao nuôi có vậy vì tụi nó ăn hiếp, tại sao không tìm đến cha mẹ hay thầy của nó? Vì sao từ lúc còn bé cho đến khi lớn, tất cả những đứa trẻ này đều được dạy dỗ theo cách này. Những đứa trẻ này vì nó sinh ra ngây thơ như một tờ giấy trắng, vì quý vị dạy dỗ nó theo cách đó, nó sẽ trở thành càng lúc càng giống người thường và sẽ rơi vào trong những ngày của người thường. Tới lúc đó, một phần thiên mục của nó sẽ dần dần bị mất đi, mất thêm và thêm hơn nữa. Nó càng trở nên như đứa trẻ mà quý vị muốn dạy dỗ như vậy, nó càng mất thêm nhiều nữa. Có một số người trong chúng ta thường bị hiếp đáp ở ngoài đời. Chính họ bị hiếp đáp nhưng họ không cảm thấy điều gì hết và cũng không chống trả lại. Họ cũng không có lời than phiền nào hết và cũng vẫn thường hay giúp đỡ kẻ khác, nhưng họ luôn luôn bị ngược đãi. Tuy nhiên, thường là khi những người này bị mặt, họ thấy rằng họ phát triển công thật nhanh chóng. Sau khi thiên mục họ mở ra, họ trông thấy rất nhiều thứ. Người không hãm hại kẻ khác có khuynh hướng gìn giữ được những thứ này tương đối khá hơn. Đây là người mà không chú ý đến chuyện đời cho lắm. Dĩ nhiên ngày nay vẫn là người này rất khó mà đạt đến trình độ quan tâm rất ít đến các chuyện thế tục. Họ chỉ là những người xem các quyền lợi cá nhân nhẹ bớt đi, vậy nên họ giữ được những thứ này nhiều hơn. Nên khi họ mở được, họ trông thấy rất rõ ràng. Điều này để nói rằng một chút trí tinh hoa mà con người mất đi vì con người làm các việc xấu, hại kẻ khó, hại kẻ khác thì tư lợi đôi khi quý vị nghĩ rằng món nào của quý vị, nhưng thật ra nó không phải là chứ gì, vì nó không có bền vững nên rất khó để nói rằng tiền tài. Tiền tài của cải thật sự là của quý vị khi quý vị giành giật nó với kẻ khác, khi quý vị chiếm đoạt nó bằng các phương tiện hay phương pháp bất chính. Kết quả là có lẽ quý vị mắc nợ lại ai điều gì đó, lấy cái gì của ai đó. Trong trường hợp đó, quý vị phải sơn đích để đền bù lại. Và trí tinh hoa chứa trong thiên mục của quý vị cũng sẽ bị tan biến và mất đi. Hơn nữa, trẻ em cho đến nay, nhiều em rất nhỏ có thể trông thấy rất rõ khi thiên mục được mở ra, khi chúng trở nên càng lúc càng có thể hiểu biết xã hội hơn và càng lúc càng trở nên như người bình thường hiện nay, thì những thứ này của nó sẽ bị mất dần. Dĩ nhiên vấn đề này cũng không tuyệt đối. Có nhiều người không thật sự là xấu. Người ta đã nói rằng trong quá khứ người luận công cho rằng thầy đi tìm trò chứ không phải trò đi tìm thầy. Đó là vì thầy cần trò mọi người với rất nhiều đức và những thứ anh ta bảo tồn được cũng rất tốt. Cho tới nay tôi nói rằng những người giữ được người trí tinh hoa này sẽ thấu rất rõ ràng. Những người còn có trí tinh hoa sẽ không trông thấy được rõ ràng. Hơn nữa chỉ có thêm một chút có trí tinh hoa này thôi, với một chút thứ khác nhau như vậy, nhưng kết quả khác nhau rất xa, vậy nên rất khó mà tìm thấy hai người với cùng trình độ tâm tính. Ở đây trong khung đường này, như tôi vừa mới nói, giả dụ như có nhiều người mở được chuyên một để tìm thấy hai người có cùng một trình độ và nhìn thấy tất cả giống hợp nhau, thật là khó khăn vì nó quyết định bởi trình độ và trình độ này được kiểm soát trực tiếp bởi Pháp. Còn ở trong Pháp, ở trình độ khác nhau, nó lại được diễn đạt dưới một thứ khác nhau. Đó là trình độ này, quý vị chỉ có thể thấy nó như vậy đó. Ở trình độ nọ, quý vị chỉ có thể thấy nó như thế đó, nên người ở trình độ thật cao mới có thể thấy trong lý được. Và thực tế là trong quá khứ chúng ta có rất nhiều để phát lương câu khi được làm nghĩ rằng thiên mục của họ khá tốt nên họ cũng phát lá và nói cho người khác biết. Ông bị ngập rồi, ông có thấy này cái kia ông lên chứng không? Tôi cho quý vị biết điều mà quý vị thấy không là gì cả. Có dù được biến đổi theo tư tưởng của quý vị không thấy được những liên hệ nghiền quả. Quý vị không thể thấy được hình ảnh thật sự. Nhập thể là gì? Nhập thể là các tín hiệu quý vị mang theo từ tiền kiếp. Quý vị có thể nói sự khác biệt không? Thật ra chính là các tín hiệu từ tiền kiếp của quý vị. Vậy mà quý vị nói rằng đó là nhập thể nên đó là cho người ta bị hoảng sợ. Có phải là quý vị làm hại Pháp không? Chúng tôi đã lặp đi lặp lại rằng không nên dùng thiên mục cho dù tiềm năng không nhiều đến đâu hay cao đến đâu để đo lường đề cao công của một người. Chỉ sử dụng tâm tính để đo lường nếu một người tốt hay xấu, đó là báo để đo lường trình độ bao cao của một người. Nhiều người bị khóa lại, những người với hiểu rất nhiều khi lượng gặp lên cao thì khóa lại, ngay cả bị khóa trong một thời gian rất lâu. Anh ta phát triển rất nhiều điều đang công nhưng tất cả đều bị khóa lại như vậy. Anh ta nên anh ta không có gì cả, để chắc chắn là anh ta không có phát triển bất cứ tài liệu nào và thu thập lên thật cao. Điều đến như đâu thì cả là quý vị phát triển được không hay có thể cho thấy rất rõ ràng những người khác còn rất mạnh hơn quý vị nhiều. Chúng ta không có phân ca tốt hay xấu dựa vào những thứ này. Trong quá khứ nó cũng đã theo lối này nhưng nó cũng làm cho những người rất nhiều ràng buộc bị nhầm lẫn. Họ theo đuổi những thứ này nên họ bám chặt vào những thứ này. Nó cũng là vấn đề thuộc về căn cơ, cũng như một vấn đề thuộc về ngộ tính. Cơ bản là quý vị có thu thập được gì không, quý vị có đạt được mục đích hay không. Tôi cho rằng nó liên hệ trực tiếp tới những gì quý vị đang theo đuổi. Cho đến nay chúng tôi nói về trí tinh hoa, vấn đề quyết định trình độ của một người. Cùng lúc chúng ta cũng có một vấn đề chính yếu để quyết định trình độ của một người. Dĩ nhiên cho đến nay tôi chỉ nói về tu luyện trong thế gian, vì tu luyện được chia ra làm vài trình độ chính yếu: tu luyện thế gian pháp và ngoại thế gian pháp. Tu luyện theo thế gian pháp là phương pháp tu luyện với cơ thể xác thịt của người làm, nó được gọi là tu luyện theo thế gian pháp, nhưng nó khác với xuất thế và nhập thế được nói tới trong các chùa thiền. Bây giờ chúng ta đang tới trong khuôn khổ khoa học hiện đại về cơ thể con người. Đây là sự phân chia cơ thể con người ra làm hai trình độ chính. Ngoài thế gian pháp còn gọi là tu luyện Phật thân, hay cũng còn gọi là tu luyện La Hán pháp. Đó là sự tu luyện với một bản thể đã được thay thế bởi các chất liệu ở cao tầng, và như vậy đã đạt thành quả vị hay là quả A La Hán. Nhưng hắn ta cũng cần phải chịu thêm đau khổ giữa những người thường, rèn luyện giữa những người thường, nên người thường không thể biết được chân tướng của hắn. Người mở thương mục ở cấp thật cao có thể biết được. Vậy nên khi người ta qua khỏi sự tu luyện thế gian pháp, cũng còn liên hệ đến một vấn đề nữa: trình độ của thương mục cũng còn được quyết định bởi một thứ khác nữa. Có người có rất nhiều mắt xuất hiện trên mặt của họ, nó nhiều đến mức nào, nó không có giới hạn. Những người có nhiều nhất mắt ở cùng khắp mặt hết. Những người có ít hơn có một ở đây. Trong các trường hợp bình thường, ngoài thông đạo chánh ở vùng sơn tăng ra, đạo gia gọi là sơn tăng, nhưng nó chính là vùng quốc hữu. Có một thông đạo phụ nữa, thông đạo phụ chánh yếu. Những người này đều là trông thấy từ vùng này, giữa hai hàng lông mày dưới con mắt này, có nhiều thông đạo phụ khác nhau của con mắt này. Đó cũng là một yếu tố để quyết định trình độ của một người. Dĩ nhiên còn nhiều nữa, nhưng chỉ có được khi người ta đạt đến một trình độ khá cao. Chúng ta sẽ không nói về điều đó, vì nếu tôi nói ra quý vị cũng không thể lãnh hội được. So với sự tu luyện hiện tại của quý vị, quý vị còn rất xa ở đằng sau, vậy nên những thứ này sẽ không được bàn tới. Trong tương lai thì quý vị lên tới đó, quý vị sẽ biết tất cả. Cho đến nay tôi đã nói cho mọi người nghe một chút về cấu trúc của thiên mục. Bây giờ chúng ta nói về những hiện tượng gì xuất hiện khi người ta tự mở thiên mục. Như mọi người biết, trong lúc luyện tập khí công trong quá khứ, có nhiều người mở được thiên mục. Nhiều người có những kinh nghiệm khác nhau về tiến trình hay mở thiên mục. Có vài trạng thái mà tôi muốn bàn đến với tất cả mọi người. Trước khi mở thiên mục, có người cảm thấy quá bị sưng phù lên, nó không được thoải mái cho lắm. Xin hãy chú ý, trong khi tôi nói về cấu trúc của thiên mục, tôi cũng đang mở thêm một cho mọi người. Đối với những người chân chánh luyện tập, đối với những người chân chánh luyện tập pháp luân công, tu luyện theo pháp luân đại pháp và thực sự tu luyện, đối với những người không thể buông bỏ bệnh tật của họ, chúng tôi phải theo dõi quý vị và không thể bảo đảm cho thành phần này. Đối với những người thật sự tu luyện theo đại pháp, mọi người sẽ được khai mở, mở khá cao. Còn quý vị có thấy được rõ ràng hay không thì thuộc vào yếu tố cá nhân. Dĩ nhiên không thể nói rằng nếu tôi có ít giá trị sinh hoa thì tôi mở và tôi sẽ không trông được rõ ràng, và nó sẽ như vậy trong suốt cuộc đời này. Nó không phải như vậy đâu. Mọi người đều biết đạo gia nói về trở về chân ngã của mình, đó là trên đường tu luyện nó sẽ liên tục được sửa đổi và bồi đắp. Khi tâm tính của quý vị được nâng lên, nó sẽ được bù đắp lại, dần dần nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chất khí tinh hoa sẽ dần dần được vun bồi thêm, đến lúc quý vị hoàn tất tu luyện hay viên mãn, nó sẽ hoàn toàn được phục hồi. Tình trạng này sẽ xuất hiện khi tự mở thiên mục. Có người cảm thấy như bị sưng phù lên và cảm thấy như mắt ói. Các triệu chứng này cũng sẽ xuất hiện. Thật ra nếu chúng ta mở thiên mục ngay bây giờ, các triệu chứng này cũng sẽ xuất hiện, nhưng nó sẽ không có bị nặng lắm. Và có người khi mở được thiên mục, khi mắt họ nhắm lại sẽ thấy một đường hầm sâu thẳm như một cái giếng nước vậy đó, hoàn toàn đen tối và bên trong rất dài, rất xa. Cũng có người khi họ nhắm mắt lại thấy một đốm tròn màu đen, đúng không? nó sẽ nhờ sự luyện công của người này, vì họ đang luyện công nên trắng đen này sẽ trở thành trắng, nó thành một đốm trắng. Nếu có người nói rằng khi tôi nhắm mắt lại tôi thấy mặt trăng, họ nói rằng họ có thể thấy được mặt trăng. Dần dần đốm trắng này trở nên càng lúc càng trắng hơn. Có người nói rằng tôi trông thấy mặt trời khi nhắm mắt lại, họ cảm thấy nó bị rối loạn. Thật ra quý vị không có thấy mặt trời cũng không thấy mặt trăng. Cái mà quý vị thấy được là cái thông mạch này, cái thông mạch mà tôi đề cập tới cho đến nay. Nó cũng chính là cái thông mạch này làm cho quý vị bị qua mắt. Nó rất là đáng rối. Nó chính là vì quý vị chưa có con mắt ở phía ngoài nên quý vị không thể thấy được vào đường. Và người mà thấy được cái thông mạch này cũng chưa mở được hoàn toàn, chưa tới được đằng sau của thông mạch nên họ chưa thể nhìn thấy được. Cũng có người khi chuyên mục được nở xong có xuất hiện một loại trạng thái như bông hoa đang nở ở vùng trán, như một cái bông bỗng nhiên nở ra như viên bay đặt trên máy truyền hình hay phim chiếu bóng, tương tự như vậy đó. Nó bỗng nhiên nở ra, nở từ tầng này đến tầng kia mà không bao giờ dứt. Nó mở ra mỗi ngày. Trạng thái này sẽ xuất hiện khi một người tự mình luyện công, điều này sẽ xuất hiện. Cho đến đây tôi nói cho quý vị biết về chuyên mục, đó là tất cả về điều này, vì chúng ta không thể mất quá nhiều thời giờ về điều này. Đến đây chấm dứt cuộc thảo luận lâu dài về chuyên mục và cấu trúc của chuyên mục mà tôi đã cắt nghĩa cho quý vị nghe. Vậy nên có người cảm thấy ngu tráng của mình bị ngứa ngáy, có người cảm thấy và đông đại đa số những người ngồi đây cảm thấy có được nơi vị trí của chuyên mục hơi lời ra phía ngoài, đáp lại với nhau và xoáy vào bên trong. Khoảng 80 hay 90% của mọi người có cảm giác này. Điều tôi nói đó đúng như vậy không? Cả hội trường trả lời là đúng như vậy. Nó cũng tương tự như vậy cho những người ở phía sau tôi, không khi nào tôi bỏ sót hết. Có học viên của chúng ta ở bên ngoài hội trường cũng không có bị bỏ sót đâu. Mọi người đều cảm thấy tất cả tăng lại và tới vào trong. Nó sẽ được mở ra cho mọi người. Thật ra tôi sẽ dùng một chút ở bên ngoài sử dụng công để mở cho quý vị. Mọi người đều được mở ra, nhưng có một số người sau khi mở ra sẽ được đóng vào cánh cửa cho quý vị đó. Vậy nên có người thấy được và rồi sẽ không thể không thấy được nữa. Đó là vì tôi đã đóng vào cánh cửa cho quý vị, vì quý vị bị lỗng thương ở phía trong. Chúng tôi phải sửa chữa cho quý vị trong một thời gian trước để cho quý vị trông thấy trở lại khuôn mặt của những người đó sẽ bị khóa lại trong một thời gian. Có người sau khi được mở xong không thể trông thấy được rõ ràng vì có rất nhiều thứ giữa họ bị mất đi. Tuy nhiên một số lớn, nếu nhiều người có thể thấy sự hiện hữu của các vật thể mà người thường không thể thấy được bằng mắt của chính họ, hay là ánh sáng có nhiều màu sắc khác nhau, mắt phàm không thể thấy được, nhưng họ thấy được, họ thấy bằng chuyên mục. Có người đó thầy ngồi trên kia, họ quang hay ánh sáng mà thầy phát ra. Tôi trông thấy được, nhưng khi tôi muốn thấy cho rõ hơn, đó liền biến mất đi. Có nhiều người gặp như vậy, tại sao vậy? Vì quý vị quen nhìn bằng mắt phàm, nên khi quý vị muốn thấy gần hơn nữa, quý vị đã bắt đầu sử dụng mắt phàm rồi. Khi quý vị nhìn không có cố ý, nó sẽ thấy bằng chuyên mục. Khi nhìn quý vị cũng không cần phải nhắm mắt lại nữa. Đối với một số người, mở mắt hay nhắm mắt cũng có hiệu quả như nhau, chỉ là họ không biết làm sao để sử dụng.